Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Bookseller of Florence, The Story of the Manuscripts that Illuminated the Renaissance là một cuốn sách lịch sử phổ thông của Ruskin, viết về thế giới sách vở ở Florence thời Phục Hưng và vai trò của Vespasiano da Bisticci, người được xem như một trong những nhà buôn sách quan trọng nhất châu Âu thế kỷ 15. Cuốn sách không chỉ kể về một cá nhân, mà còn tái hiện cả hệ sinh thái tri thức gồm những người chép tay, thợ minh họa, học giả, khách hàng quý tộc và giáo sĩ đã cùng nhau tạo nên văn hóa bản thảo trước khi in ấn bùng nổ. Từ đó, tác phẩm cho thấy cách cổ điển học được phục hưng, cách tri thức lan truyền trong xã hội tinh hoa và cách công nghệ in đã làm thay đổi tận gốc việc sản xuất và tiếp nhận sách. Đây là một cuốn sách dành cho người đọc quan tâm đến lịch sử phục hưng, lịch sử sách và mối liên hệ giữa tri thức với biến đổi công nghệ. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, Vespasiano da Bisticci và thế giới buôn bán bản thảo ở Florence. Trung tâm của cuốn sách là Vespasiano da Bisticci, một người bán sách và tổ chức sản xuất bản thảo nổi bật ở Florence. Ruskin không chỉ xem ông như một thương nhân, mà như người điều phối cả một mạng lưới tri thức và lao động thủ công. Vespasiano làm việc với các thư lại, học giả và người minh họa để tạo ra những cuốn sách viết tay đẹp đẽ, phục vụ cho các giáo hoàng, vương công và giới cầm quyền khắp châu Âu. Điểm quan trọng ở đây là sách chưa phải hàng hóa đại trà, mà là sản phẩm kết hợp giữa học thuật, thẩm mỹ và uy tín xã hội. Khi theo dõi sự nghiệp của Vespasiano, người đọc hiểu rằng trước thời in ấn, việc lưu thông tri thức phụ thuộc vào khả năng tổ chức, tuyển chọn văn bản và bảo đảm chất lượng chép tay. Cuốn sách vì thế làm rõ vai trò của một nghề gần như bị quên lãng, nhưng từng giữ vị trí trung tâm trong đời sống tri thức phục hưng. Thứ hai, bản thảo đẹp như tác phẩm nghệ thuật và ý nghĩa của việc phục hưng cổ điển. Một chủ đề lớn của sách là cách các bản thảo thời phục hưng vừa là phương tiện chứa tri thức, vừa là vật thể nghệ thuật. Ruskin cho thấy các sách của Vespasiano không chỉ được đánh giá bằng nội dung, mà còn bằng tay nghề chép chữ, cách trang trí và sự tinh xảo của minh họa. Điều này phản ánh quan niệm của giới tinh hoa Florence rằng việc sở hữu sách đẹp là một cách thể hiện học vấn, địa vị và lòng sùng kính với tri thức cổ đại. Các văn bản của Plato, Aristotle, Cicero và nhiều tác giả cổ khác được săn tìm, chép lại và phổ biến vì chúng được xem như nền tảng cho đời sống trí tuệ mới. Nhờ đó, cuốn sách giải thích vì sao phục hưng không chỉ là sự hồi sinh của nghệ thuật, tạo hình, mà còn là một dự án phục hưng văn bản và tư tưởng. Việc đọc sách ở đây gắn chặt với việc kiến tạo một thế giới trí tuệ mới dựa trên di sản Hy La. Thứ ba, sự chuyển từ chép tay sang in ấn và cú sốc công nghệ đối với nghề sách. Một trong những trục phân tích quan trọng nhất của cuốn sách là bước chuyển từ thời đại bản thảo sang thời đại in ấn. Ruskin đặt Vespasiano vào đúng khoảnh khắc lịch sử khi máy in bắt đầu xuất hiện ở Florence và làm thay đổi cách sách được sản xuất, định giá và phân phối. Trước đó, một cuốn sách cần nhiều công đoạn thủ công, tốn thời gian và chỉ phục vụ số ít người giàu có. Khi in ấn lan tới, sách trở nên rẻ hơn, nhanh hơn và tiếp cận được nhiều độc giả hơn, nhưng đồng thời cũng đe dọa vai trò của những người chép tay và thợ minh họa. Cuốn sách cho thấy công nghệ mới không chỉ là cải tiến kỹ thuật, mà là một cuộc tái cấu trúc toàn bộ thị trường tri thức. Vespasiano là nhân vật lý tưởng để kể câu chuyện này, vì sự nghiệp của ông kéo dài qua cả hai thời kỳ. Qua ông, người đọc nhìn thấy một ngành nghề vĩ đại dần bị thay thế bởi một mô hình truyền bá tri thức hiệu quả hơn. Thứ tư, Florence, quyền lực Medici và môi trường chính trị của tri thức. Cuốn sách không tách lịch sử sách khỏi lịch sử quyền lực, mà đặt hoạt động buôn bản thảo vào bối cảnh chính trị và tôn giáo đầy biến động của Florence. Thành phố thời Medici là nơi cạnh tranh ảnh hưởng giữa các gia tộc, giáo hội và giới học giả diễn ra rất mạnh, và sách là một phần của cuộc cạnh tranh đó. Những người đặt mua bản thảo không chỉ muốn đọc, họ còn muốn xây dựng danh tiếng, khẳng định quyền lực và gắn mình với truyền thống cổ điển. Vì vậy, thư viện và bộ sưu tập sách trở thành biểu tượng chính trị không kém gì cung điện hay nhà thờ. Ruskin dùng bối cảnh này để cho thấy việc phục hưng tri thức không diễn ra trong chân không, mà luôn gắn với lợi ích xã hội và quyền lực tinh tế. Cách ông đan xen các tranh chấp gia tộc, ảnh hưởng giáo hoàng và đời sống học thuật, giúp cuốn sách vượt khỏi phạm vi tiểu sử đơn thuần, trở thành một bức tranh về văn hóa tri thức trong xã hội đô thị phục hưng. Cuối cùng, giá trị của cuốn sách như một lịch sử tri thức dễ tiếp cận nhưng có chiều sâu. Điểm nổi bật của tác phẩm là khả năng kết hợp nghiên cứu kỹ với lối kể chuyện rõ ràng, khiến lịch sử sách trở nên gần gũi với độc giả hiện đại. Ruskin không viết như một chuyên khảo hàn lâm khô cứng, mà xây dựng một cuốn lịch sử phổ thông có nhịp kể chặt chẽ tập trung vào nhân vật, công nghệ và bối cảnh văn hóa. Điều này giúp người đọc không chỉ biết ai là Vespasiano, mà còn hiểu vì sao công việc của ông lại quan trọng đối với sự hình thành của thế giới hiện đại. Cuốn sách cũng có giá trị như một lời nhắc rằng tri thức luôn phụ thuộc vào phương tiện lưu trữ và truyền bá của nó. Khi phương tiện thay đổi, cấu trúc quyền lực, thói quen đọc và cách xã hội đánh giá tri thức cũng thay đổi theo. Chính khả năng làm rõ mối liên hệ đó khiến cuốn sách khác với nhiều tác phẩm lịch sử phục hưng chỉ tập trung vào nghệ thuật hoặc chính trị. Ở đây, lịch sử được nhìn qua số phận của cuốn sách và những con người đã làm ra nó. Kết luận, The Bookseller of Florence phù hợp nhất với độc giả yêu thích lịch sử phục hưng. Lịch sử sách, văn hóa nhân văn và những câu chuyện về sự thay đổi công nghệ trong đời sống trí tuệ. Người đọc không cần nền tảng học thuật chuyên sâu để tiếp cận tác phẩm, vì Ruskin viết theo lối tường thuật sáng rõ, nhưng họ sẽ nhận được nhiều hơn một cuốn sách kể chuyện. Giá trị lớn nhất của cuốn này là nó giải thích được vì sao sách từng là một vật thể quyền lực, vì sao việc sao chép và minh họa từng quan trọng đến vậy, và vì sao sự ra đời của in ấn không chỉ là tiến bộ kỹ thuật mà là một bước ngoặt văn minh. So với nhiều sách về phục hưng thường nghiêng về danh họa, kiến trúc sư hay chính khách, cuốn này chọn nhìn lịch sử từ phía những người làm ra và truyền bá tri thức. Chính góc nhìn đó khiến tác phẩm vừa có tính học thuật, vừa có sức hấp dẫn của một câu chuyện văn hóa rộng hơn, sâu hơn và gần với nền tảng của hiện đại. Nếu bạn muốn ủng hộ Ruskin, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!